Phần 18. Nhất thể đồng quán. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có nhục nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có nhục nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có thiên nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có thiên nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có huệ nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có huệ nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có pháp nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có pháp nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có Phật nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có Phật nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như số cát trong sông Hằng kia, Phật nói là cát chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai nói là cát. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như có những sông Hằng nhiều bằng số cát của một sông Hằng, rồi lại có cõi Phật nhiều bằng số cát trong những sông Hằng ấy, như thế có phải là nhiều chăng? Rất nhiều, Thế Tôn. Phật bảo Tu Bồ Đề, các tâm của chúng sanh trong các cõi nước đầy rẫy ấy, Như Lai đều biết rõ hết. Tại sao Như Lai nói các tâm đều chẳng phải là tâm, ấy gọi là tâm? Vì sao, Tu Bồ Đề, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được? Lược giải. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có nhục nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có nhục nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có thiên nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có thiên nhãn. Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, có nhận thấy Phật có nhục nhãn chăng? Nhục nhãn đây không phải như hai con mắt thịt của mọi người chúng ta. Đây là một loại trong ngũ nhãn. Tại sao nó có tên là nhục nhãn? Bởi vì nó vừa nhìn thấy được các vật thể có hình sắc, vừa có thể thấy được các thứ không có hình sắc. Nó cùng với thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn làm thành ngũ nhãn. Khi nào chúng ta khai mở được ngũ nhãn, thiên nhãn sẽ giúp ta trông thấy các thứ trên tầng trời, các thứ không hình tướng. Nếu có hình tướng thì không thấy, còn nhục nhãn thì trông thấy hết. Có hình tướng cũng như không hình tướng, không bị chướng ngại. Hai con mắt thường thấy được người mà không thấy được quỷ thần, nhưng với nhục nhãn mình có thể nhắm mắt thường lại mà vẫn thấy đủ cả, như thấy người này đang ngồi ở đâu. Hơn nữa, nhục nhãn thấy được người một cách rất chi li, chi tiết, chỗ nào có dấu vết gì đặc biệt như một ruồi, thấy rất rõ ràng. Mắt thường của chúng ta không thấy những vật đằng xa, còn nhục nhãn thì từ 15 dặm trở lại, mọi sự vật đều trông thấy hết, cho dầu có bị ngăn cách bởi nhà cửa cũng thấy được không trở ngại. Thiên nhãn thì thấy được tới trên trời, thấy các vị trời, thấy họ ăn, thấy họ ngồi thiền. Các vị trời ưa ngồi thiền, thiên nhãn trông thấy được cả. Ngày nay, người ta dùng loại kính viễn vọng để quan sát mặt trăng, nhưng nếu chúng ta khai mở được ngũ nhãn, thì chẳng cần tới kính viễn vọng cũng có thể thấy đủ cả các thứ trên trời, trên mặt trăng, trên các tinh cầu. Lại còn hay hơn nữa là, chẳng phải dùng các thứ máy móc lôi thôi, chỉ cần nhập định một lát là trông thấy cái này, cái kia một cách rõ ràng. Nếu quý vị mở được thiên nhãn, lại nghiên cứu về thiên văn học, thì thiên nhãn sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiên cứu của quý vị. Có điều quý vị chớ nên lợi dụng năng khiếu đó để mau phát tài. Năng khiếu đó là vô giá, nhưng nếu ta lợi dụng nó để chuyên mưu lợi riêng thì năng khiếu sẽ tan biến. Cho nên, nó không phải là một thứ dùng để khoe khoang, lập dị, nguyễn hoặc mọi người. Một khi có tâm tự mãn, tức sanh lòng cống cao ngã mạn, đó là chấp ngã. Nếu có thiên nhãn, như một khi lòng có chấp ngã, thì thiên nhãn chẳng còn thấy được nữa. Bởi vậy, chúng ta cần phải thực sự hiểu rõ Phật Pháp mới được. Nếu như không thực sự minh bạch, có lúc mình sẽ đi vào con đường sai lầm. Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, Như Lai có nhục nhãn không? Ông Tu Bồ Đề đáp có. Phật hỏi Như Lai có thiên nhãn không? Ông Tu Bồ Đề đáp có. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có huệ nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có huệ nhãn. Huệ nhãn là con mắt trí huệ. Huệ nhãn có thể phân biệt lẽ phải trái, nhìn vào sự việc gì có thể biết ngay chân giả. Người không có trí huệ lấy phải làm trái, lấy trái cho là phải. Người có trí huệ thì phải trái phân minh không ngu si, do đó con mắt trí huệ rất cần thiết. Tại sao chúng ta phải học Phật Pháp? Chính là để vun trồng con mắt trí huệ. Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, Như Lai có huệ nhãn không? Ông Tu Bồ Đề đáp lại rằng, đúng thế, Như Lai có huệ nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông như thế nào? Như Lai có pháp nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có pháp nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông như thế nào? Như Lai có Phật nhãn chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai có Phật nhãn. Đây cũng là những câu hỏi của Phật hỏi ông Tu Bồ Đề về pháp nhãn và Phật nhãn. Ông Tu Bồ Đề cũng trả lời giống như trên rằng Như Lai có pháp nhãn và có Phật nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như cát trong sông Hằng kia, Phật nói là cát chăng? Đúng thế, Thế Tôn, Như Lai nói đó là cát. Phật hỏi ông Tu Bồ Đề rằng, cát trong sông Hằng kia Phật nói là cát chăng? Và ông Tu Bồ Đề cũng trả lời rằng, đúng như vậy, Như Lai nói đó là cát. Tu Bồ Đề, ý ông như thế nào? Như có những sông Hằng nhiều bằng số cát của một sông Hằng, rồi lại có cõi Phật nhiều bằng số cát trong những sông Hằng ấy, như thế có phải là nhiều chăng? Rất nhiều, Thế Tôn. Phật lấy thí dụ như thế này, sông Hằng kia có bao nhiêu hạt cát, nay tỷ dụ có bằng ấy sông Hằng, rồi tỷ dụ số các cõi Phật bằng số cát của những sông Hằng ấy, và Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, số cõi Phật ấy có nhiều không? Ông Tu Bồ Đề thưa lại rằng, số cõi Phật ấy là rất nhiều. Phật bảo ông Tu Bồ Đề, các tâm của chúng sanh trong các cõi nước đầy rẫy ấy, Như Lai đều biết rõ. Tại sao? Như Lai nói các tâm đều chẳng phải là tâm ấy. Trong bản kinh Hán Tạng ghi, nhĩ sở quốc độ chung, nghĩa là trong các cõi nước đầy rẫy ấy, thì chữ nhĩ phải hiểu là đầy rẫy, tức là số quốc độ đầy rẫy như vậy. Phật bảo ông Tu Bồ Đề, trong số quốc độ đầy rẫy như vậy, tâm niệm của từng chúng sinh ra sao? Như Lai đều biết rõ. Tại sao? Tại vì tất cả các tâm của chúng sinh đều chẳng phải chân tâm, đó chẳng qua là những cái tâm phổ thông của phàm phu mà thôi. Vì sao Tu Bồ Đề? Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Phật giải thích rằng tâm quá khứ chẳng thể được, tâm hiện tại chẳng thể được, tâm vị lai chẳng thể được. Đây là nghĩa gì? Như chúng ta nói đó là quá khứ, thì cái quá khứ đã qua rồi. Chúng ta nói cái này là hiện tại, nhưng khi nói thì hiện tại cũng qua đi, chẳng còn tồn tại nữa. Chúng ta bảo cái kia là vị lai, nhưng vị lai thì nó chưa tới, cũng chẳng thể được nó luôn. Cả ba loại tâm đều chẳng thể được, cho nên Phật bảo, chúng sanh có bao nhiêu thứ tâm niệm Như Lai đều biết rõ. Bao nhiêu thứ tâm niệm đó chẳng ngoài loại tâm phan duyên, tức là tâm nắm bắt ngoại cảnh. Như không có tâm phan duyên, cả ba loại tâm đều chẳng thể được. Ở đây, tôi lại giảng thêm về ngũ nhãn một lần nữa. Có phải ngũ nhãn là từ bên trong mà có, hay từ ở ngoài mang lại? Nói đúng sự thật, nó chẳng phải từ bên trong ra, cũng chẳng phải từ bên ngoài tới. Nó cũng chẳng phải từ ở giữa, vậy thì nó ở đâu? Tại sao người thì có ngũ nhãn, kẻ thì cầu mà chẳng được? Điều này tùy thuộc ở công phu tu hành. Khi công phu tới mức thì tự nhiên sẽ có ngũ nhãn. Công phu chưa tới đâu thì có cầu cũng không được. Có cầu cũng là điều vọng tưởng, vô tâm cầu thì mới cảm ứng. Vì lẽ gì công phu có thể mang lại được ngũ nhãn? Nói ví dụ như, chúng ta tu hành, phàm làm việc gì cũng phải có trí huệ, đừng làm một cách ngu si. Trí huệ và ngu si thì phải phân biệt, cách nào đây? Đại khái, thấy chuyện gì phải, ắt ta phải nhất định làm cho được, đó là trí huệ. Hễ thấy chuyện gì không hay, thì tức khắc phát nguyện, đoạn trừ nó, đó là trí huệ. Nếu một khi biết rõ cái đó là xấu mà cứ cố làm cho được, như vậy chẳng phải là ngu si hay sao? Thí dụ như đánh bạc chẳng hạn, đó là điều không tránh đáng, vậy mà cứ phải chạy tới sòng bạc Reno rồi trở về ngủ luôn một ngày, cái đó chẳng phải ngu si sao? Đã biết lần nào đánh bạc thì lần ấy thua mà cứ đánh hoài, đó là biết lỗi lầm mà vẫn mắc. Tu trì cách đó dĩ nhiên chẳng thể có ngũ nhãn, và muốn có ngũ nhãn thì tất không thể buông lung tùy tiện như vậy được. Lại giảng tiếp về huệ nhãn. Huệ nhãn quán được pháp giới tánh, nó đầy đủ mọi trí huệ. Nếu khai mở được pháp nhãn thì mọi thứ kinh điển của Phật đều thông tỏ. kinh điển thì cố nhiên mọi người có thể đọc được, nhưng nếu có pháp nhãn thì người ta thấy được khắp hư không tận pháp giới. Nơi nào cũng thấy Phật Pháp, nơi nào cũng là kinh điển. Chỉ cần xem qua, đọc qua đều hiểu thấu tới chân nghĩa của Phật Pháp. Điều này gọi là chiếu rọi thật tướng của các pháp. Còn như tới trình độ của pháp nhãn thì mọi thứ đều thông suốt, như thấy rõ tiền nhân hậu quả của mọi người. Lúc đó có túc mạng thông, có thiên nhãn thông, mọi sự mọi việc đều hay biết. Phật nhãn thì tối kỳ diệu, tối bất khả tư nghị, bất luận sự vật có hình, có sắc hoặc không hình, không sắc đều trông thấy cả. So với nhục nhãn thì sẽ tinh tường gấp ngàn vạn lần. Nếu quả chứng được ngũ nhãn, điều cần yếu là phải bảo hộ kỹ càng, rồi cố gắng vun trồng thêm thiện căn, tinh tấn tu phước và tu huệ. Nếu ai chưa tới được trình độ này thì cũng phải nỗ lực dụng công, cũng phải vun trồng phước huệ, ngũ nhãn có ngày sẽ khai mở.